Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
đây là cái quả đất. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài biết được tâm ý của ác ma, ngài đã lên tiếng của chắc. Và rồi Đức Thế Tôn đã viết lên một bài kệ cho các vị thiên nghe. Ác tâm hít cha tâm hít xuất ca ai gia. Tu thi xuất ca gia chúng ta đấy ta đề này. Quy nhân xuất ca chi vân tác sang dần hít. Sắp phát sát tu ca sát xuất ca bằng hành. Vui thay bạn được cần. Vui thay sống tiếp tục. Vui thay chết có phước. Vui thay mọi khổ tâm. Bốn câu. Và bốn câu này là một cái bài kệ đầu tiên trong ba bài kệ mà Thế Tôn liên tục viết ngay trong thời điểm đó. Nhưng mà thời gian chúng ta không cho phép, ta phải trình bày đến cả ba câu kệ, chỉ trình bày bài kệ đầu tiên thôi. Tuy nhiên với bài kệ này vẫn đủ để chúng ta làm kim chỉ nam tu tập. Ý nghĩa rất quan trọng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tuần tự tìm hiểu về ý nghĩa của từng câu trong bài kệ. Cái điều thứ nhất, Đức Phật dạy rằng ác tâm thì cha tâm thì xuất ra sát ai gia. Lúc mà hữu sự mà có được người bạn thân thiết ở bên cạnh, đó là điều. Trên đời này quý vị, người mà kết bạn với chúng ta nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần gặp họ ở ngoài đường, ở trong quán cà phê, và chúng ta nói chuyện thăm hỏi thân hữu, như vậy đã trở thành bạn. Nhưng mà được gọi là Sahaya, tức là thân hữu, thì không phải chuyện gì. Một người mà được gọi là bạn tốt thật sự là người bạn có những cái đức tánh thủy chung, tức là trước sau cái tình bạn cũng như vậy. Dù có mình giàu hay mình nghèo, người bạn cũng tốt, đó gọi là người bạn tốt. Chứ còn những người bạn bình thường, khi mà chúng ta ăn nơi tầm ra, họ đến họ lân cận, họ tặng quà khác, họ đến mừng sinh nhật vân vân, nhưng mà đến khi mà chúng ta bị bỏ chức hay là chúng ta bị thất thận tài sản, thì họ lách mặt của các những khi gặp ngoài đường, họ làm ngơ, họ xem như là họ không từng biết mặt chúng ta vậy. Những người đó không phải là phát hành giác, không phải là bạn. Cho nên cái đặc tính thứ nhất của người bạn tốt và người bạn là người bạn thủy chung. Thứ hai là người bạn biết lợi. Có những người họ chơi với mình, họ cố tình họ định bỡ mình, ai vua cho mình để mà họ lợi dụng cái gì đó. Cho nên không bao giờ họ dám, không bao giờ họ dám ngăn cản những cái điều quấy, không bao giờ dám làm gì thì làm, không nói. Nhưng mà ở trước mặt thì họ theo mình, nhưng mà sau lưng thì họ chê. Còn đối với người bạn mà người bạn thật sự là người bạn kiếm lợi. Mình làm cái điều quỷ, họ dám cương trực để nhắc, không sợ mình buồn, đó là phải xem là mình là tốt. Có những cái chuyện gì đáng làm tốt, như là cái chuyện mà làm phước, làm việc thường thiện chẳng hạn, thì họ sẵn sàng khuyến khích mình, họ sẵn sàng khuyến khích. Nói chung tức là người bạn biết lợi ở đây, một là biết ngăn không cho mình làm điều ác, hai nữa là khuyến khích mình làm điều lành, đó xem như là người bạn tốt. Cũng có những trường hợp người bạn tốt, nhưng mà tại vì cái tính của người đó, chuyện ai làm thì làm, chứ họ không muốn can dự vào chi, cho nên họ không muốn nhắc nhở. Nhưng mà họ, nếu mình hỏi ý kiến họ thì họ cũng sẵn sàng nói là làm cái chuyện đó xấu đó, làm cái chuyện đó không tốt, đừng lên như vậy. Khi mình lên tiếng, mình hỏi, mình nhờ họ cố vấn thì họ mới nói cho mình nghe. Còn bạn không thì họ không có can gián. Nhưng mà người bạn tốt thật sự là người bạn rất là, nhiều khi đó chúng ta cần một người bạn tốt thật sự mà họ cưng cực quá, họ thẳng thắn quá, thì chúng ta cũng phải khó chịu chút. Để thẳng bực tàu thì đâu cũng trung ngôn nghịch chỉ. Nhiều khi chúng ta thân cận với người bạn đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy nó có cái gì khó chịu không. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta sẽ thấy người bạn đó lại là người bạn tốt của chúng ta. Người mà dám ngăn mình không cho mình làm điều ác, thường biết cách mình làm điều thiện, chắc chắn người đó sẽ không bắn đứt mình. Cái gì chứ? Còn người bạn khi mà mình làm xấu, họ cũng khen hay. Mình làm tốt có đôi khi là họ không có hài lòng, thì người bạn đó mà dám bắn đứt mình gì chứ? Cho nên ở đây đối với bạn, chúng ta nên biết rằng vui thay bạn cần bạn này là phải là bạn tốt. Rồi cái đặc tính thứ ba của người bạn tốt là người bạn tán trợ, tức là biết giúp đỡ lẫn nhau. Bạn tán trợ là cái người bạn đó của Upata sát hại nhau, nghĩa là không bỏ nhau lúc hoạn nạn. Khi nào có cái sự quên mình thì họ gìn giữ tài sản cho mình, họ luôn luôn bảo vệ mình, thì đó là người bạn đáng sợ, là người bạn tốt. Thì ở đây điều mà Đức Thế Tôn này biết rằng vui thay đáng được cần, lúc mà chúng ta có một chuyện chúng ta hữu sự, lúc đó có người bạn nào đó họ nghĩ gì, họ đứng bên cạnh mình để họ bảo vệ, để họ nâng đỡ tinh thần, thì đó là một người bạn tốt đem đến hạnh phúc của mình. Thế còn bình thường chúng ta đều nghĩ rằng trong cuộc sống này, kể từ khi mình ăn nên lập ra bạn bè đông đảo, chúng ta thấy đó là không phải đâu. Nếu biết một người bạn tốt hãy cùng trải qua cơn bệnh nặng, thì chúng ta biết đó là người bạn tốt. Và chính cái người bạn tốt đó là cái người bạn sẽ xuất hiện trong lúc ta hữu sự, lúc chúng ta cần. Đó là một điều đáng làm cũng được. Chuyện này thì nó không có liên quan nhiều đến cái nghệ thuật học. Thế nhưng Đức Thế Tôn Phật A Lại Chánh Đẳng Giác, ngài đã biết một cách thực tỷ thực tế là ở trên đời những trường hợp như vậy nó sẽ khiến cho người ta có nhiều sự an lạc, nhiều sự hạnh phúc. Cho nên không phủ nhận điều đó, và ngài đã tiên thiết để nói lên một sự thật. Thì dù sao đi nữa, mặc dù không trực tiếp là một pháp môn tu tập, nhưng mà người Phật tử chúng ta nên chú ý, nên chú ý. Chú ý để làm gì? Có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta giao tiếp, chúng ta kết bạn, chúng ta cần phải để ý bạn nào là bạn xã giao, đối với người bạn hải giao bên ngoài, chúng ta cũng có từ tâm, cũng có bi tâm đối với họ, cũng có cái sự thân thiện, nhưng mà đừng bao giờ chúng ta một mặt hết tất cả những gì để đời sống riêng tư mình cho người đó. Đối với người bạn nào mà là người bạn chí thiện chí thân thì người bạn đó chúng ta mới nên một mặt hết tất cả tâm tư của mình. Bởi vì sao vậy? Chính những người bạn chí thân đó họ mới có thể là một người bạn tốt xuất hiện được mà chúng ta thực sự. Còn những người bạn kia, người bạn xã giao bên ngoài, nếu mà chúng ta có gì chúng ta cũng nói cho nghe hết, đến khi mà chúng ta tâm nhắc vào cái tình trạng đi đá giờ họ trợ giáo với chúng ta, thì trong trường hợp này rất là nguy hiểm. Đó là bài học kinh nghiệm để người phật tử chúng ta sống đem lại sự an lành. Ở cái điều thứ hai gọi là túc thi sukha gia itarita, vui thai sống tiếp tục. Ở trong chỗ này về từ ngữ thì chữ túc thi ở đây là Đức Phật ngày dạng được cái từ ngữ ở trong cái câu kệ chúng ta là sanh túc thi. Sanh túc thi là cái sự tri túc, sự tiếp tục. Tri túc diệt lạc, bất tri túc diệt tu. Để sống tiếp đủ thì vui, mà chúng ta không tiếp đủ thì chúng ta buồn. Như vậy ý tên như tên đây này, ở trong chú giải nói rằng tại sao ở đây Đức Phật Ngài không dùng, Ngài không nói rằng tri túc trong tài sản, mà Ngài dùng cái chữ một cái đại từ để chỉ chung chung ý tờ đi tờ đi nát là cái này cái kia vật này vật nọ. Ở trong chú giải vì đối với một xuất gia không có tài sản, nhưng mà Đức Phật dạy cũng phải tri túc ở trong bốn món vật dụng mà tính tiếp xúc giường chẳng hạn như y phục vật thực thuốc sức thuốc trị bệnh. Thì các một xuất gia tri túc ở trong bốn món vật dụng như vậy cũng được gọi là ý tờ đi nát. Mọi người cư sĩ tại gia chúng ta tri túc, tri túc ở trong y phục, trong vật thực hay là trong tài sản đều gọi là ý tờ đi nát. Nếu mà xài chữ thanh nát thì nó chỉ ám, nó ám chỉ trong cái phạm vi đất vườn tiền bạc thôi. Còn phải dùng ý tờ đi nát là cái sự tri túc tốt đẹp. Ví dụ như bây giờ người ta mời chúng ta đi đến ăn tiệc, cái bữa tiệc được gặp lên mặc dù mong cao có thể, nhưng nếu chúng ta được cách được mời đến mà chúng ta ăn cho nó vượt, ăn cho nó khỏa khê thì như vậy sẽ làm đó là cái người khác chủ cái bàn tiệc họ đánh giá. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phải chi túc, chúng ta phải biết đủ. Ví dụ chúng ta ăn vừa phải thôi, chúng ta ăn làm sao, hoặc là chúng ta suy nghĩ rằng mình ăn chỉ để cho vui lòng bạn bè, mình có đói thì về nhà mình ăn của mình, thì như vậy đừng để người ta đánh giá xấu về mình. Thì chúng ta tri túc ở trong cái hoàn cảnh đó không gọi là tri túc tài sản, mà gọi là tri túc ý tờ đi, tức là cái gì chúng ta cũng phải tri túc cả, cái gì cũng phải tri túc. Chúng ta đi đến nhà người bạn chơi, người bạn ở nước ngoài họ về, họ đem theo quà cáp, bánh kẹo hay là y phục chẳng hạn. Mình đến mình thăm thì họ bày ra đó, họ nói rằng những cái thứ này bạn cứ lấy gì thì lấy, mặc dù họ đưa tiền họ cho, nhưng mà nếu mà chúng ta tham quá đáng, chúng ta không hết, hoặc là 2/3 như vậy, người bạn kia, người bạn bị kiều kia họ sẽ đánh giá mình, họ sẽ đánh giá mình là người như thế nào. Cho nên trong trường hợp đó là chúng ta phải tri túc, có nghĩa là chúng ta lấy một vật gì đó để cho vừa lòng bạn, để cho vui lòng bạn thôi. Chúng ta tri túc, có gì mình dành, mình đi ra ngoài chợ mình mua mình sắm, chứ mình xài gì cái đó để mình tiếc không. Nhưng mà trong trường hợp đó gọi cái sự cung ứng ít tiền ít tiền á, tức là khi trong những cái vật dụng cái này cái kia chứ không có, chứ không đạt gọi là chi túc tài sản. Cho nên ở đây Đức Phật là bậc văn nghĩa của tục này dùng từ là không ai có thể, không ai có thể. Thành thử ra ở trong cái vấn đề này, người Phật tử chúng ta lưu ý là cái hạnh chi túc của chúng ta sẽ đưa đến sự an lạc. Chẳng những an lạc về tinh thần ở bên ngoài, mà chính các hành vi chúng đó nó sẽ có tác dụng lớn đối với việc chúng ta tu tập. Những vị tiếp theo xuất gia tu tập, Đức Phật khuyên các vị đó nên hành các pháp gọi là tăng giác đầu đà, vui thích chi túc chỉ có trong tâm y thôi, không có chất chứa thì dương diệu. Chi túc ở trong Phật thực nghĩa là những Phật thực hay là Phật tử đến vừa đủ ăn, chứ không có tích lũy tài Phật, không có tích lũy Phật thực vân vân. Vì tại sao Phật khuyên các vị theo phải chi túc? Ở đây quý vị, một cái phẩm hạnh sơ khởi a di brahman brahmacharya mà vị đó thực hành không xong thì không thể hợp tiến đến thiền định. Trước tiên vị này xuất gia trong pháp là vị đó phải có cái sự tu tập kiên trang trong giới hạnh, trong giới một ba la đề bạt xoa. Vị đó phải biết tu tập các căn, vị đó phải sống biết tiết độ trong ẩm thực, tức là cái vấn đề mà chi túc thức ăn thức uống đó. Rồi vị đó cái giai đoạn kế tiếp là vị đó làm cho phát lập năm thiền tái chính chúng sơ thiền nhị thiền năm thiền tứ thiền ngũ thiền. Sau khi chứng được thiền nhị thế rồi vị đó mới phát triển thiền minh sát, phát triển thiền minh sát để tỏ ngộ được cái bản chất vô thường của đau của nạn của danh sắc để chứng đạt quả như vậy. Thì như vậy đó là quy định mà cái vị gì theo trung tập chương trình này, là phải đi được thấp lên cao. Thì ở đây chi túc là một ở trong cái giai đoạn sơ phẩm hạnh mà vị gì theo cần phải thực hành. Người cư sĩ chúng ta bên ngoài thủ vệ chúng ta cũng phải có pháp tri túc để chúng ta có sự an vui. Đức Phật dạy rằng sanh tâm phi văn năng khả năng, tri túc là tài sản không được. Một nhà hiền triết sống rất thanh đạo, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng vui, cũng thoải mái, chúng ta không có nghĩ ngợi, không có ưu tư, không có tham vọng nhiều, không có tham vọng. Thì người ta mới đến đạo thần thương ngài, thấy ngài sống có vẻ tự tại an nhiên, không biết lo lắng. Như vậy chắc có lẽ ngài giàu. Vì chiếc cho mỉm cười và nói rằng phải, thiên hạ nghèo dù rừng tiền biển bạc, thân không giàu quy túi rộng hư không. Không giàu mặc dù trong cái túi của tôi nó rộng không có đồng đồng đen, nhưng mà đều trong sống tri túc. Ngày nào mà có được cái gì đó ăn vào cũng để nuôi sống trong ngày, cảm thấy vui rồi, có người có đồ rồi. Còn người ta mặc dù rừng tiền biển bạc ở trong nhà, nhưng mà lúc nào người ta cũng cảm thấy thiếu. Người ta còn chỉ thiếu một đồng nữa là đủ một tỷ trong tài sản thì họ cũng cảm thấy là thiếu. Họ có 990 mấy triệu mà họ vẫn cảm thấy thiếu, là vì sao vậy? Họ nghĩ rằng cái số thiếu, họ nghĩ đến cái số thiếu rồi. Cho nên lúc nào họ cũng nghèo, họ nghèo nhưng rừng thì biết lại. Còn khi mà mình có bao nhiêu đó so với thiên hạ thì mình không có là bao nhiêu cả, nhưng mà mình sống tiếp tục thì tự nhiên mình cảm thấy già. Ở trong cái ngôn ngữ chữ Việt của chúng ta ta có cái gì vậy? Được. Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta làm cái tiền lương thu nhập, người ta hỏi bao nhiêu, ta nói được mỗi tháng được 1 triệu tiền lương, được 1 triệu. Như vậy là khi mà chúng ta dùng cái từ đó là đã nói lên cái sự bằng lòng của mình đối với số tiền đó. Còn khi mà chúng ta nói chỉ có 1 triệu, chúng ta vẫn cảm thấy thiếu, nó chưa đủ, nó thể hiện lên cái tinh thần của chúng ta, cái tâm của chúng ta suy nghĩ về cái dương và cái bị. Cho nên ở trong trường hợp này, người Phật tử chúng ta phải hiểu thế, mà chúng ta suy nghĩ tích cực một chút là chúng ta cảm thấy cuộc đời an lạc, mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực một chút là chúng ta cảm thấy cuộc đời đau khổ. Tôi được, đó là chúng ta suy nghĩ đấy. Tôi được cái số tiền đó là mình cảm thấy mình bằng lòng, và nó tôi chỉ có số tiền đó là chúng ta suy nghĩ tiêu cực một chút xíu, là chúng ta còn muốn thêm được. Cho nên ở đây lưu ý cái sự sống an lạc hay không là do mình, chính mình, nó không phải do ai tạo cho mình cả, do cái sự suy tư chúng ta biết đó. Chúng ta suy nghĩ cách nào để cái tâm mình được an lạc, còn cái đấy dạy thì chúng ta cứ làm như vậy, chúng ta sẽ nhận được. Thì ở đây trong cái việc tri túc đó, trong chú giải nói đến ba cấp bậc tri túc, sẵn sàng nói thêm để cho quý vị tham khảo. Cái tri túc thứ nhất gọi là yatha la phu, yatha la phu tức là mình không có đòi hỏi, nhưng mà hễ cái gì nó phát sinh đến thì mình vui với cái đó. Ví dụ bây giờ thế này, các vị tu sĩ thì không có chi tiêu cổ đủ, không có đòi hỏi, nhưng mà Phật tử đến cúng dường, hễ dường dồn vào thì chưa tâm nhận dồn vào. Trong trường hợp đó, chúng ta không thể nào chúng ta trách gì đó được. Vị này cũng chi túc, chi túc có nghĩa là cái gì tôi chỉ vui thích với những gì đã phát sinh thôi. Nhưng mà điều cái tri túc đó chỉ là bậc hạ. Bởi vì sao vậy? Thì đức họ có niềm tin họ cũng dường nhiều quá, họ đem cái chất đầy nhóc và tuân thủ cả chục bộ y như vậy. Mặc dù đúng là tri túc là bằng lòng với bao nhiêu y đó, nhưng mà điều nó hơn quá cố tâm y làm cho mình bị chi phối, bị phân tâm. Cho nên mình chỉ xem tri túc bậc hạ, còn tri túc bậc trung đó, tri túc bậc trung gọi là yatha pan, tức là tri túc vừa bẩm sức của mình. Chẳng hạn như bây giờ cái bụng của chúng ta mỗi lúc ăn đó, chúng ta ăn một vài chén, khi người ta dọn lên dồi vào và chỉ ăn đồ ngon đồ dở gì, ngày đó chúng ta chỉ ăn vài chén thôi, chúng ta chỉ ăn ba chén thôi, ăn vừa đủ cho mình. Còn thể mà khi mà chúng ta mang y phục, một bộ y phục mặc trong người, một bộ y phục để thay đổi thì xem như là vừa sức của mình, vừa sức của mình. Chứ còn nhiều quá chúng ta giữ không sể, chúng ta cất giữ không xong thì thôi, chúng ta vừa theo sức của mình. Chúng ta làm một việc gì vậy để mà chúng ta đừng có làm ăn lớn tiền quá, lớn tiền quá chúng ta sẽ quản lý không nổi. Thôi bây giờ vừa theo sức của mình thôi, kể cái sự thu nhập đó bao nhiêu đó được, có ghép bao nhiêu đó. Thì như vậy trong trường hợp này gọi là cái sự tri túc bậc trung, tức là người đó biết độ lượng tùy theo sức. Cái trường hợp thứ ba mới là một trường hợp cao cả, gọi là Yatha Phai Nhất là tri túc theo cái sự thích nghi, theo sự thích nghi cao cấp hơn là thế nào? Tức là những cái gì mà nó phát sinh mà nó không có hợp theo lẽ đạo thì mình không nhận. Dầu tối, dầu tối không nhận. Chẳng hạn như giờ ngày xác lập Phật là đi đâu, ngày một đi ngày mới hỏi nhỉ, thưa tôn giả, hồi ở tại gia cư sĩ tôn giả có bị đi đâu như thế này không? Thì ngày xác lập nó có, thì ngày một đi mới hỏi rằng như vậy trong lúc đó tôn giả dùng cái thức ăn gì, thức uống gì để cho hết? Thì ngày xác lập Phật phải nói khi xưa ở tại gia mỗi lần mà tôi bị đau bụng như thế này, đau dạ dày như thế này, thân mẫu của tôi nấu cháo địa hồ, cháo địa hồ tức là nấu cháo, cháo sữa đó, nấu cháo sữa cho tôi ăn dạ, để thưa đi các vị chư thiên họ nghe được cái lời nói đó vì kính trọng ngài sắc lợi Phật, do đó cho nên họ đi vào lại, họ đi vào lại họ mới báo cho dân làng biết là tôn giả Sa Di Bồ Tát đang cần có cháo địa hộ để ăn và trị bệnh. Thì thưa quý họ chuẩn bị sẵn hết, thì ngài sắc lợi ngài một liên ngài cũng đi tất thực, ngài ngài sắc lợi Phật tại nhà ngài một liên tất thực để tìm tất thực về. Thì trong lúc mà ngài cũng tập thực trên đường thì người ta cũng dường cho ngài một liên xong với người ta để một phần, người ta nói đây là cháo thượng hồ, con xin kính dân cho tôn giả Sa Di Bồ Tát, xin ngài chuyển giúp để mình đem về của ngài Sa Di Bồ Tát mỗi năm. Tại sao cái này có cháo điện? Thì ngài một liên này mới nói các vị thiên nghe biết tôn giả phải nói chuyện ban sáng cho nên họ đi báo dân làng. Thì ngài xác lập Phật nói dù cho ruột của tôi nó có đau còn phải nó tung ra khỏi bụng và nó bò lên trên mặt đất, tôi cũng sẽ không dùng cái vật thực phải do trách nhiệm tôi đã nói ra. Thì cương vị thì có năng chẳng thà đem chương trình cái tâm các vị khác không biết các vị cũng dùng sân dụng, nhưng mà bản thân này không, không phải là ngài cố chấp, nhưng mà đức Phật ngài nghe cái câu chuyện đó ngài khen ngợi tôn giả Sa Di Bồ Tát như là một tấm gương sáng để cho các vị chị theo luôn theo. Đó là sự tri túc cao cấp, tức là những gì chỉ bằng lòng với những gì nó thích hợp theo luật đi, còn những gì mà không thích hợp theo luật đi chẳng thà chết các ngài không nhận. Nó có như thế, ví dụ bây giờ người Phật tử chúng ta bày ra cái điều buôn bán để mà chúng ta thu lợi nhuận để chúng ta sống. Thế chúng ta có bán thì người ta có mua, mà cái điểm mua bán chúng ta thu lợi nhuận thì cái chuyện đó là cái chuyện rất thông thường, cái chuyện đó hợp pháp, cái chuyện này. Nhưng mà vì rằng người Phật tử chúng ta theo cái hạnh tri túc gọi là nhân tha sát tai lắm, tức là tri túc với những gì thích hợp. Thế bây giờ mình buôn bán đó, mặc dù chúng ta nói bao nhiêu thì người ta sẽ mua bao nhiêu và người ta trả giá, thì cái đó là do sự thỏa thuận của đôi bên. Nhưng mà cái lương tâm của mình đó, mình phải xét những cái gì mà chúng ta hơi có cái sự dối trá ở trong cái việc buôn bán đó, gian xảo trong cái việc buôn bán đó, thì chúng ta hạn chế, chúng ta dứt khoát. Thì như vậy đó là chúng ta, người Phật tử chúng ta tri túc trong cái việc thu nhập tài sản các Phật pháp. Còn những người mà họ không có sự được, không có được cái tri túc như vậy, khi mà nói họ nhắc nhở họ, họ nói thì cái chuyện đó bây giờ cái vật này mua vô thì rẻ, mà bây giờ chúng ta thay vì bán 10.000 là được lời rồi, nhưng bây giờ mình nói là 30.000 để cho người ta trả giá xuống 20.000, thì trong 20.000 đó thì người ta bằng lòng mua thì bằng lòng bán chỉ vậy thôi, chứ bởi trong đó nó có một cái sự dối trá là 10.000 này chúng ta đã có lời rồi, nhưng mà đằng này chúng ta hơi cao hơn để người ta trả giá xuống thì người ta cũng bị hốt. Như trong trường hợp là đối với người phụ nữ chúng ta tri túc trong tài sản, tri túc trong việc phát sinh tài lộc, thì chúng ta nên hiểu rằng nếu chúng ta tri túc với cái cấp độ gọi là nhân tha ba la mật, nhân tha ba la mật, tức là tri túc với những gì thích hợp trong trường hợp chúng ta tuyệt đối. Cho nên về các tri túc đó chúng ta phải hiểu, chúng ta làm như thế đó để chúng ta có cái sự an lạc. Còn ở trong cuộc sống của chúng ta thì quý vị thì chúng ta có phước có được cái nhà như thế nào, chúng ta có y phục mặc như thế nào, có thức ăn như thế nào, chúng ta chỉ bằng lòng với cái mình đã có, đừng có đồn thổi cao hơn. Cuộc sống này nếu mà chúng ta nhìn lên cao quá, chúng ta quên tâm, chúng ta sẽ đau. Thấy người ta bên cạnh nhà giàu, người ta mua xe hơi, mua tủ lạnh, rồi người ta trang trí nội thất những đồ cao cấp. Bây giờ mình không có tiền, ở tiền bạc mình cũng nhập ít, mình hãy bằng lòng với cái mình đã có. Ở trong nhà của chúng ta không có cái bộ ghế salon đắt giá, mà chỉ có cái bộ, chỉ có bộ ghế đơn giản hồi xưa cha mẹ để lại thôi. Chúng ta phải bằng lòng với cái đó, bởi vì cũng ngồi thôi. Cái quan trọng là cái nhà chúng ta phải sạch, phải thoáng mát, phải ngăn nắp trật tự, chứ không phải là đồ quý giá. Nếu mà chúng ta biết đi đúng vậy, chúng ta cảm thấy vừa rồi an lạc. Nhiều khi quý vị thích chích về cái chỗ không hề kiến trúc mà trong gia đình xảy ra sự xào xạc. Người vợ bao giờ cũng ngó ngàn nhà sớm, thấy người ta giàu sang, thấy người ta đồ trang trí nội thất, cứ thiệt không? Em về không có nhìn cái khả năng thu nhập của chồng mà cứ trách cứ, nói rằng tôi là anh là vô phước, nhà người ta chồng con người ta lo lắm chuyện này của tôi, chuyện nhà được như thế này vân vân, nói riết rồi. Một là khiến chồng chồng phải nhân trước để mà có tiền về cung phụng cho bà vợ. Thứ hai nữa là ông chồng làm không nổi chuyện đó thì đi gì chứ có chuyện. Cho nên sống ở trong cuộc sống gia đình là phải có sự an lạc. Thì đó là điều thứ hai chúng ta phải dạy chúng ta thấy rất là quan trọng. Và cái điều thứ ba, điều này là cái pháp thực tập rất là quan trọng. Quy nhân sinh căn chi quy tắc sanh chấm, tức là khi mà chúng ta làm chung chúng ta có phước thì đó là một điều. Một người bình sinh không có tạo cái công đức, không có tạo phước báo gì, thì lúc giờ lúc lâm chung tâm tư có một điều rối loạn, họ cảm thấy ô lo, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không có chỗ nương tựa. Thì lúc bây giờ tôi dù rằng có các thân tưởng còn mời tịnh chư tăng đến để mà hộ niệm, mà khuyên nhắc niệm phật, thì cái chuyện đó là mọt như đá biển. Bình thường tâm của họ không muốn niệm thì giờ phút lâm chung làm sao muốn niệm cho nổi. Bình thường tâm của họ không chánh niệm, giờ phút lâm chung nhắc cho họ chánh niệm làm sao chánh niệm. Bình thường họ không quan hiểm cái niệm pháp thì trong lúc gần lâm chung thân khó chịu bực bội làm sao họ quan hỷ được niệm pháp. Cho nên khi người phật tử chúng ta hiểu được điều này, chúng ta nên nhớ phước báo sẽ giúp cho chúng ta có ba cái điều. Thứ nhất, do tính chất xô nát tịnh hảo của tâm thiện, cho nên những ai mà làm thiện nhiều thì cái tâm của họ sẽ được thoải mái như Đức Phật đã nói. Nay vui đời sau vui làm thiện hai đời vui, nó vui nó ăn vui nghĩ rằng ta làm thiện, thấy được thì nghiệp mình đã làm, cái hành động công tịnh mình đã làm, đó là cái đó là tác dụng thứ nhất. Cái tác dụng thứ hai nữa là cái tâm thiện nó có cái khả năng, chúng ta dùng cái từ gọi là cú sa lá. Cú sa lá ở đây chữ cú sa có nghĩa là cái vỏ cú sa mà cái cạnh nó là cái. Và chữ cú sa lá nó có cái nghĩa như thế nào, có nghĩa là cắt phiền não, người ta dùng ngữ người ta chia sẻ như thế, nhưng mà thật sự ra thì cái điều này nói là nói như vậy thôi, để chúng ta hiểu chúng ta phải bận tâm về vấn đề tự tử. Người mà sống nhiều bằng cái tâm thiện đó, người đó ít phát sanh ra cái nào, quý vị nên nhớ. Còn người mà ít sống với tâm thiện, người đó phát sanh ra cái nào. Cái nhà chúng ta thường lao thường quét đất bụi, mà cái nhà chúng ta đường đi chúng ta không có lao không có quét được thì cả tuần lễ sau chúng ta sờ tay trên bàn bụi trong cả lớp. Nhưng mà nếu mà chúng ta siêng mỗi ngày, chúng ta đi qua chúng ta lấy khăn chúng ta lao một lần, đi lại chúng ta lấy khăn lao một lần, quanh năm chúng ta cứ lần để các bạn chúng ta bốc đoán. Mà nếu có bụi chăm thì bụi chỉ chút ít thôi. Cũng vậy, người mà sống bằng cái tâm thiện, cái tác dụng thứ hai là ít có bị gì nào chi phối, ít có bị gì nào hành hạ. Đó là cái tác dụng thứ hai của thiền pháp. Cái tác dụng thứ ba của thiền pháp là nó đưa đến quả vị an lạc, đưa đến quả vị an lạc, gọi là xuất thân ba cô, đưa đến quả vị an lạc. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta tạo phước nhiều, tạo phước để dành sẵn, thì chúng ta sẽ được cái sự an lạc. Ngay trong giờ phút lâm chung, tâm chúng ta sẽ an tịnh, không bị bất loạn. Đó là điều an lạc. Khi mà chúng ta sắp lâm chung, và nếu mà chúng ta có những cái thiện hạnh, có những thiện nghiệp đã tạo sẵn để dành, chúng ta yên tâm, chúng ta không phải bị xa đọa vào cái cảnh khổ. Giống như một người họ chuẩn bị hành trình đường xa, mà họ có sẵn hành lý, họ có sẵn lương thực. Đức Phật đã nhắc đời tươi như lá lúa, diêm sinh đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết đường đường chiếu gương. Đời chúng ta, cuộc sống của chúng ta cũng giống như cái lá cây héo ở trên cành, lá cây vàng ở trên cành, ngọn gió thổi qua thì rụng rồi, nó mỏng manh lắm, và chết chắc chắn sẽ xảy đến, và không biết nó đến lúc nào. Thế thì bây giờ chúng ta nên biết rằng nếu mà chúng ta bệnh chung và ta đi ở thế giới khác, chúng ta không có phước báo thì cái sự tái sanh của chúng ta sẽ bất lợi luôn. Bây giờ chúng ta tập trung vào sao? Cái câu mà Đức Phật đã dạy trong kinh Mang Lên Chúng Ta, bước về chúng ta vui nhất ta, đi làm ăn với ta, người lập quyết định dành sẵn, đó là cái điểm kiết cường. Đó là lập quyết từ cơ sở chứ. Chúng ta đừng nghĩ rằng năm nay có lập quyết nhiều quá rồi, cho nên có nghĩ một năm. Năm rồi mình làm phước nhiều, năm nay nghỉ năm. Đức Phật đã dạy rằng này, theo các ngươi nên tri túc ở trong tài sản, chứ vật dụng, chứ đừng có tri túc thiện pháp. Làm thiện không bao giờ chúng ta biết được. Hồi nãy câu thứ hai là chúng ta phải biết tri túc ở trong tài sản vật dụng của mình. Nhưng mà đối với thiện pháp, báo là chúng ta đừng có tri túc. Trên đời này phước nó dư lên thì là tốt, chứ đừng để nó thiếu. Sanh ra ở đời mà thiếu phước đó thì quý vị nó tai nó vô cùng. Thiếu phước nó sanh lên làm cái gì? Mà nếu mà sanh làm cái thiên á, mà được cái phước này mà thiếu phước kia cũng là thất bại. Sanh lên chư thiên, người ta có đầy đủ phước báo, thiên sắc, thiên thương, thiên vương, thiên tinh, thiên vương, thiên địa, xúc, tức là sắc đẹp thứ hai của tôi xuất lạc ở mỗi trời người ta đầy đủ. Còn mình sanh mỗi trời chỉ bằng cái niềm tin suông thôi, bằng niềm tin Phật pháp suông cũng sanh được mỗi trời. Nhưng mà sanh lên đó chúng ta sẽ sanh làm vị thiên tiên vô đơn ở trong một cái tòa lâu đài không rộng, không có đầy đủ tiện nghi, không có các vị thiên tiên hội chúc. Chúng ta không có được dung sắc, không có được nghe những âm thanh nhạc của trời, hay là chúng ta không được cái hương thơm, hoặc là không được cái vật thực ngon của trời. Còn khi mà chúng ta sinh ra làm người đó, chúng ta chỉ có cái phước là được sanh làm thân nhân loại, mà chúng ta thiếu những cái phước phụ quả khác sanh làm thân nhân loại. Quý vị có giờ quý vị thấy những người cũng là nhân loại như mình vậy, nhưng mà có nước đi tập tiều tập tiều hoặc là tay cũng đều vào gọi là kỳ nhìn vậy nước đó, đó là thiếu cái phước phước đức. Hoặc là cái sắc mặt không đẹp, màu da không đẹp, hoặc là sinh là cái người còn nghèo khổ, không có tài sản vật chất, chỉ ở ngoài vỉa hè rồi phải đi lượm từng cái hộp ni lông để mà bán ăn, rồi hoặc là phải rửa tay đi sinh chỗ này cái bụi bẩn đầy người. Ta thấy cái cảnh đó, cảnh khổ đó chúng ta thương tâm, nhưng mà chúng ta phải xét lại, phải xét lại chính mình. Đừng để mình rơi vào cái ngộ đó, vì rằng sinh đó không khéo tạo nhiều phước báo của mình. Cho nên khi sau khi lâm chung ở ngộ kia, họ sinh lại đây, họ bị như thế. Bây giờ, quý vị thấy, tại sao nhìn vào gia đình người ta mình thấy mắt hang, vợ chồng hòa thuận vui vẻ hạnh phúc, rồi con cái hiếu thuận, cha mẹ thương con thương cha mẹ, ngoan ngoãn, vâng lời, hiếu thuận. Nhưng mà nhìn lại cái nhà của mình, hai vợ chồng cắn thắng gây gỗ từ sáng đến tối, rồi cha mẹ dạy dỗ con cái không được, nó hư hỏng tư liêu đọc đi chơi bạn bè không sách gì cho mà biết, làm cho cha mẹ lo lắng vui vui. Chúng ta thấy như vậy là chúng ta hiếu thuận được như con nước. Mặc dù ta cần tên như loại giống nhau hết, nhưng mà hoàn cảnh của mỗi người khác nhau là vì rằng thiếu phước. Do đó cho nên cái việc ta tạo phước để dành cái chuyện đó là một việc cần thiết mà chúng ta phải làm. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều là khi chúng ta sống chúng ta làm phước, để rồi trong cái giờ phút lâm chung chúng ta mãn nguyện không có hối hận. Còn nếu mà quý vị không hiểu được điều đó, quý vị sống, quý vị lo cầu nguyện tài cái nhiều, giờ phút lâm chung không phải là mãn nguyện đâu. Giờ phút lâm chung nghĩ đến tài sản đó, quý vị âu lo tìm được. Có tài sản nhiều sức, mình lo mình tích lũy, khi giờ phút lâm chung mình không biết tài sản này ai đã thừa tự. Mà những người thừa tự đó, họ có làm đúng theo ý mình hay không? Mình cần khổ quá, mình tạo dựng nên tài sản, bây giờ bỏ lại cho người khác là mình cảm thấy ấm ức. Đây là cái phần ấm ức đó, chết sẵn khổ ở trong điện tích đề nói biết bao nhiêu điện mà Đức Phật đã kể ra. Những nhà phá hộ nhà chủ cũng cho tiếp tục tài sản, phải chết sang làm chó để giữ tài sản, để chết sang làm cắt để giữ tài sản chôn ở trên bờ sông, chết làm sanh làm con sâu trong cái ruộng mía của mình. Vậy trong trường hợp chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Cho nên người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao trong cuộc sống này chúng ta phải được ba cái phước, tạo cái phước vật, tức là luôn luôn chúng ta xả tạc với tâm rộng mở, ai sinh có ai sinh chúng ta cho, có ai nghèo khổ bất hạnh hơn chúng ta giúp đỡ, tùy cho cả là tạo cái phước vật phước đức. Là người Phật tử chúng ta luôn luôn phải sống với một cái tâm niệm là mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ dù hoàn cảnh nào, tôi cũng sống với tâm tự, cũng sống với tâm sinh. Chúng ta luôn luôn ở trên cái tư tưởng mong cho chúng sanh khác, mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau và chúng ta sống ở tâm linh. Chúng ta luôn luôn chúng ta nghĩ rằng mong cho tất cả chúng sanh giữ được cái sự thành lợi, đó là chúng ta tùy ý theo trong ở tâm linh. Và chúng ta sống một cái tâm xã là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, không có cố chấp. Ngoài cái phúc của lưỡng tâm thì ra từ cái di xã, chúng ta còn có một cái việc nữa là chúng ta nên có cái lòng tin dồn dào đối với Đức Phật, đối với giáo pháp của tâm. Ngoài cái niềm tin nữa, vì như ta bảo ra chúng ta còn những năm giới không sanh sanh không được, không có tài dâm không có được thành tựu như vậy là quý vị tạo được. Thì bây giờ tạo tâm trí bằng cách là người Phật tử chúng ta lấy cái việc tu tập thiền định làm căn bản, ngoài cái việc chúng ta đi nghe pháp, ngoài cái việc chúng ta học pháp, ngoài cái việc mà chúng ta in ứng kinh sách, thì chúng ta còn phải tu thiền để tạo tu trí. Nhưng mà tu thiền ở đây mới không quá. Bây giờ người Phật tử chúng ta tu thiền thế nào? Lấy căn bản chỉ pháp của tu tập thôi, đó là hàng ngày trong bốn quay đi như thế nào, lấy tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, lấy cái trạng thái, cái đặc tính vô thường của đạo vô ngã của danh là sắc của vô này mà chúng ta suy bàn như vậy là tốt. Đó là căn bản của chúng ta dùng cho một vị tu trước niệm xứ cũng chỉ nhằm mục đích là tỏ bộ một tâm nước. Người Phật tử chúng ta đừng chờ được bận rộn quá, làm sao mà đi chùa, làm sao tham dự các khóa thiền được. Quý vị đừng có đi tham dự, mà quý vị chỉ nhớ là căn bản của thiền, thiền quán là gì? Tức là nắm được cái tướng vô thường khổ và vô ngã của danh sắc. Đi đâu đi đứng nằm ngồi, chúng ta bất chợt chúng ta nhìn trên cái gương mặt của mình nó khác hơn hôm qua, nhìn trên đầu tóc của mình nó có vàng có bạc, chúng ta nghĩ Đức Phật dạy anh đi trao sáng ra chư hạnh vô thường. Chúng ta nhìn thấy cái chỗ này đập phá, chỗ kia sửa sang, chúng ta nghĩ rằng thế gian pháp hành vô thường đi hoài. Chúng ta cứ suy nghĩ hoài, gặp cái gì chúng ta cũng thấy được cái sự sanh diệt, biến diệt, biến đổi, đó là pháp vô thường. Rồi thì chúng ta suy nghĩ để cái gì nó sanh diệt, nó biến đổi, thì cái khổ tánh, khổ tướng nó sẽ có mặt, bởi vì nó làm như thế đó sanh sống trong sự đau khổ. Mà hãy cái gì vô thường khổ mà không theo ý muốn mình, chúng ta không sắp đặt được, không có nghĩ rằng tôi trẻ mãi từng già, không phải từng chết, không phải mãi từng bệnh, không thể chúng ta điều nghĩ như thế, thì đó rõ ràng là tướng vô ngã. Do cái tánh vô ngã giả lập, giả lập của thân nước đại, thì khi mà chúng ta thường xuyên không quan sát như thế đó, thì trí tuệ chúng ta tu tưởng gọi là tu thiền, là chúng ta tu căn bản. Căn bản với ba thứ như thế: tu thiền có những sức tiềm tiềm minh sát, chứ có cần gì chúng ta phải đăng ký thì lên các cái thiền viện để mà tu cái khóa thiền 5 ngày 10 ngày 7 ngày, rồi hết khóa thiền trở về xong chuyện tu cũng dần như vậy. Trí tuệ đâu có phát sinh. Thế là bây giờ người Phật tử chúng ta yên tâm ở nhà, chúng ta vẫn tu tập tạo phước trí được bằng cách này. Chúng ta ngoài cái việc chúng ta nghe pháp, ngoài cái việc chúng ta học pháp, ngoài cái việc chúng ta đến kinh sách, chúng ta còn có cái công việc khác để tạo phước trí là luôn luôn quán xét về tâm tướng của các pháp. Đúng rồi, đó là tạo phước. Thì thưa quý vị, đó là cái điều thứ ba là chúng ta tạo phước để dành. Bây giờ cũng làm chung chúng ta cũng có sự hạnh phúc. Bây giờ đến cái hạnh phúc thứ tư, cái hạnh phúc thứ tư này thì cái hạnh phúc này nó nằm ở trong cái hoài bão của chúng ta thôi, chứ chúng ta không làm được, chúng ta chưa làm được. Chừng nào mà vô minh tận, ái tham tận, thì lúc đó chúng ta mới được cái hạnh phúc. Sắp phát sát, sắp phát sát, sắp phát sát, xuống căn vui thay mọi khổ hạnh, mọi khổ được đoạn trừ, đó là ám chỉ cho đẳng niết bàn, ám chỉ cho đẳng niết bàn. Khi mà danh sắc hay pháp phạm vi còn xuất hiện, còn hiện hữu là còn cái sự khổ, bởi vì nam là vô tăng hoặc là ban nhạc tăng tăng, danh và sắc hay là ngũ uẩn, nó còn bị nằm ở trong ba cái phạm trù là anicca vô thường tánh, lúc ta là khổ não tánh, và anatta vô ngã tánh. Mà để cái gì mà còn bị chi phối bởi vô thường tánh, khổ não tánh, vô ngã tánh, thời cái đó nó không phải là lạc tuyệt đối. Ba cái hạnh phúc và trong ba cái bài kệ trên đó, ba cái bài kệ chúng ta học này, thì ba cái bài đó chỉ là hạnh phúc tạm thời trong đời sống của chúng ta thôi, chưa phải là tuyệt đối hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì có cái nhất văn năng văn năng xuất căn, biết bàn là hạnh phúc tối thượng, nắp sân văn năng xuất căn, ngoài tỉnh lạc niết bàn không có sự an lạc nào khác, không có sự hạnh phúc nào khác sánh bằng. Do vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu niết bàn là cái sự đoạn tận mọi khổ đau, đoạn tận mọi khổ đau, mà mọi khổ đau đó chính là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn mà có bệnh viện là khổ. Nói tóm lại, ngũ thủ quân là khổ, đó là khổ, đó là cái khổ cần phải nói. Còn cái khổ ăn không nằm, cái khổ đó chúng ta tạm thời chúng ta dùng cái khác chúng ta đắp đổi được. Ví dụ bây giờ chúng ta đói, cha khổ quá, bây giờ chúng ta đi mua cái gì để chúng ta ăn và no thì chúng ta hết cái khổ đó. Chúng ta bị bệnh, chúng ta khổ quá, chúng ta đi đến bác sĩ để cho nên uống thuốc thì hết được, thì chúng ta được. Nhưng mà cái khổ sanh cũng già, cũng bệnh, cũng chết, hay là cái khổ do thân của quần thể bị chi phối bởi vô thường của vô ngã, cái khổ trọng đại đó chỉ có khi nào chúng ta chứng quả a la hán, với trí tuệ a la hán đó đoạn trừ mọi phiền não sanh y, không còn sự tái sanh nữa, thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn giải thoát, mới hoàn toàn mọi khổ tận. Và khi mọi khổ tận, lúc đó thật sự là hạnh phúc. Bây giờ chúng ta hãy để cái đó ở trong hoàn cảnh của chúng ta. Cái mục đích tu tập tu cách của người Phật tử chúng ta cuối cùng là để đoạn tận mọi khổ đau. Chúng ta nhớ đừng bao giờ chúng ta làm thiện mà chúng ta với một cái ý nguyện, với cái mục đích là mong cho tôi được sanh được của trời của người, mong cho tôi được giàu sang, chúng ta làm thiện hãy với cái quẹt họ là được toàn tận mọi khổ đau. Bởi vì chúng ta đang vui còn hạnh phúc, mà quý vị nên nhớ chúng ta chán ở cái cuộc sống này thì chúng ta mong cầu hạnh phúc khác ở cũng lẫn vẩn trong trần tam giới thì chạy vô bồ mất vô mạng. Nghĩa là chúng ta chạy đâu khổ năm, chúng ta muốn thoát khỏi cái sự khổ này, chúng ta hướng đến cái khổ, cái khổ khác ở trong tam giới này thì chúng ta cũng bị khổ gì đâu. Cho nên mục đích của người Phật tử chúng ta cuối cùng là chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có được, làm như thế nào để chúng ta có được cái trí tuệ đoạn tận khổ đau, đó là mục đích. Thì ngày hôm nay tôi chia sẻ chỉ qua bài kệ pháp cú 331 mà Đức Phật ngài đã dạy cũng như là nó tóm lại là cái điều thứ nhất, một cái sự hạnh phúc có được là khi mà chúng ta có được một người bạn thân lúc chúng ta hữu sự. Thứ hai là khi mà chúng ta sống, chúng ta tri túc với tài sản vật dụng mình có được, đó là cái điều. Thứ ba là trong đời sống của chúng ta từ đây cho đến khi chúng ta mệt chung, mà chúng ta có đầy đủ phúc báo để chúng ta chuẩn bị làm mình trang đây cho người bị lai, đó là một điều an lành. Và cái thứ tư là khi nào tất cả khổ được đoạn tận bằng cách để chúng ta chứng đạt cái bàn, thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn an vui được tốt, hoàn toàn được an vui được tốt. Thì đó là tóm tắt lại một cái đề pháp hôm nay để cho các Phật tử chúng ta nhớ, và hy vọng rằng cái bài pháp sẽ không quá khó hiểu với người Phật tử. Và nếu là như vậy thì chúng tôi xin mượn cái bài pháp này như là một món quà xuân để đề xị quý vị. Hôm nay thì mới có tăng la lịch thôi, nhưng mà vì ngày 1 Tết chúng tôi không có việc lên trên này nữa, để chúng tôi đề xị trước. Xin kính chúc toàn thể đại chúng một mùa xuân an lạc trong thiền pháp.